This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trân Anh thân ái kính chào quý vị khắp mọi nơi, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi có chị Cao Minh Châu ở phía bên California. Xin mời chị Cao Minh Châu, xin chào chị ạ.
Dạ, Minh Châu xin chào anh Trân Anh, chào Đài Sài Gòn Dallas và chào toàn thể quý khán giả.
Vâng, người thứ hai, hôm nay chúng ta lại trở về với giáo sư Đoàn Viết Hoạt sau một thời gian vắng tiếng nói. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt ạ.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có hai vị để chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện là lịch sử Việt Nam của chúng ta. Mà chúng ta vẫn đang tiếp tục nói dở những lần trước chúng ta chưa có nói hết. Đó là một trong ba vị mà chúng ta đã đề cập tới những buổi nói chuyện trước. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái thân thế và sự nghiệp của một vị đã đóng góp vào cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là đã để lại những cái dấu ấn của lịch sử trong lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta vẫn còn những cái ảnh hưởng về những cái triết lý mà cụ đã để lại, đó là cụ Lý Đông A. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đó. Thì trở về cái câu chuyện mà kỳ trước chúng ta đã nói dở đó, thưa chị Minh Châu, ngày hôm nay chúng ta có lẽ chúng ta sẽ nói về phần kết của cái sự nghiệp của cụ Lý Đông A, cũng như là cái hoạt động của cụ Lý Đông A. Mặc dù kỳ trước chúng ta có đề cập tới cái phần cuối cùng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới phần cuối cùng, và sau đó cho tới giờ phút này kéo dài thì cái ảnh hưởng của cái tư tưởng của cụ Lý Đông A đã để lại cho hậu thế nó như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Và xin mời chị có thể tóm lược cái phần cuối cùng sau cái trận đánh cuối cùng phía bên miền Bắc ở ngoài Hòa Bình đó, thì đã bị Cộng sản đánh tan trong cái trận đó, và cái biến cố đã xảy ra là cụ Lý Đông A đã biến mất trong cái thời gian đó, và cái câu chuyện đã để lại là người thì nói rằng cụ Lý Đông A vẫn còn sống và đã thoát được cái trận đánh của Việt Minh cái thời điểm đó, và cụ đã đi sang một cái nước thứ ba, và có những người đã có cơ hội để gặp cụ Lý Đông A, và có người thì nói rằng trong cái trận đó thì Cộng sản đã bắt được cụ Lý Đông A và đã thủ tiêu cụ Lý Đông A. Thì không biết câu chuyện nó như thế nào, thưa chị trình bày lại để chúng ta có thể ôn lại cái khoảng thời gian đó, thưa chị Minh Châu.
Dạ, cảm ơn anh. Sau cái thất bại của trận hòa bình thì cái coi như là các chiến sĩ vi dân đã coi như đã tan rã. Thì trong sau cái cuộc chiến đó thì cụ Lý được ghi nhận là mất tích. Thì bây giờ đó chúng ta hiểu cái chữ mất tích theo cái nghĩa là cụ không còn xuất hiện nữa. Thì nó đúng hơn, bởi vì như là bên Cộng sản họ nói rằng cụ đã hy sinh tại trận chiến. Thì mình không ai biết và không ai thấy. Còn nếu mà nói rằng là Việt Cộng đã thủ tiêu cụ thì cũng không có một cái bằng cớ nào hết, mình cũng chưa có một cái chứng minh nào cả. Nhưng mà mình chỉ biết rằng sau trận chiến đó thì cụ đã không còn xuất hiện nữa. Cho nên rằng chúng ta chấp nhận hai cái từ là mất tích. Nhưng mà đằng sau cái câu chuyện đó, đằng sau cái vấn đề mà cụ mất tích thì chúng ta còn có rất nhiều những cái huyền thoại, những câu chuyện về cụ. Ví dụ như là tôi có được nghe chuyện kể rằng thân phụ của giáo sư Đoàn Viết Hoàn có coi một cái lá số tử vi và thành ra là cụ Thái Nhân. Cụ Thái Nhân đoán chắc rằng đấy là lá số tử vi của cụ Lý Đông A. Và khi mà cụ Thái Nhân đưa cái lá số tử vi đó cho và nói lại cho cụ Lý Đông A nghe rằng là cái tử vi của cái người này rất là tốt, rất là sáng chói, nhưng mà tại sao cuộc đời lại lận đận và sao cái cuối cuộc đời lại đi tu. Đấy. Thì như vậy đó là ngay từ đầu cụ Thái Nhân coi cơ số tử vi đã thấy rằng là cụ cuối cuộc đời của cụ đã đi tu. Thì cái phần này chút xíu tôi sẽ xin cần trình bày thêm. Nhưng mà có những cái việc ví dụ như là mình còn một nhân chứng ở đây, tức là anh Trần Thanh Hiệp. Anh Trần Thanh Hiệp thì có gặp cụ, tự nhiên tôi quên mất tên cụ bà, là
cụ bà Đức Thụ.
Cụ Đức Thụ, dạ. Cụ bà Đức Thụ. Thì anh Hiệp có được nghe chính cụ bà Đức Thụ nói lại là cụ đã gặp cụ Lý Đông A năm 1951 ở trên lầu một căn nhà tại phố Hàng Bông, Thợ Nhuộm, Hà Nội. Cái này là chính anh Trần Thanh Hiệp đã nói cho tôi và có một số người cũng được nghe anh Hiệp trình bày như vậy. Thì nếu mà năm 1951 cụ Đức Thụ có gặp cụ Lý Đông A thì tất nhiên là cụ đã không có bị hy sinh tại trận chiến năm 1946 và cụ cũng không bị cộng sản giết. Đó. Thế và nó còn có một cái điều nữa là tới có một số người mình cũng không thể nào biết rõ nhưng mà cũng nói là có gặp cụ. Thế nhưng mà cái cụ bà Đức Thụ là rõ ràng bởi vì cụ bà Đức Thụ là một cái chiến sĩ của di dân và đã gặp cụ Lý Đông A năm 1951. Thì cái đó là một mà đúng ra thì là cái bằng chứng này mình có thể coi như là mình có thể tin được là bởi vì bây giờ thì anh Hiệp vẫn thỉnh thoảng vẫn gặp chúng ta và vẫn kể những cái chuyện này. Hơn nữa anh còn cho biết là cụ bà Đức Thụ là một cái cán bộ duy dân nòng cốt. Đó. Thành ra là đó là một cái điều mà chúng ta có thể hy vọng rằng cụ vẫn còn.
Trần Thanh Hiệp muốn chị xác nhận một chút xíu là chị có nói đến anh Trần Thanh Hiệp đó. Thì có lẽ chị đang muốn nói đến luật sư Trần Thanh Hiệp rất là nổi tiếng ở bên Pháp. Hiện tại cũng đã rất là lớn tuổi. Có lẽ trong cái thời điểm đó luật sư Nguyễn Thanh Hiệp cũng đã hiểu rõ về các nhân vật ở trong duy nhân đó phải không? Thưa chị.
Dạ, thưa vâng ạ. Tôi gọi anh Trần Thanh Hiệp là luật sư Hiệp. Hiện bây giờ đang ở Paris và năm nay đó là anh Hiệp đã 91 tuổi. Thành ra là trong cái thời gian đó là anh Hiệp có thể gần rất là rành về cái vấn đề này. Tôi xin lỗi được gọi anh Trần Thanh Hiệp là anh là bởi vì chúng tôi quen như vậy rồi. Anh Trần Thanh Hiệp là một thành viên của một huynh trưởng của gia đình Phật tử và trong cái nội quy của gia đình Phật tử thì chúng tôi đều là anh em với nhau nên từ nhỏ tới lớn tôi đều gọi anh Trần Thanh Hiệp là anh. Và xin lỗi quý vị là đã phải gọi anh Hiệp là anh cho nên là cái lý do là như vậy.
Vâng, cảm ơn chị cũng đã xác nhận điều đó. Thật sự ra thì Trần Anh cũng muốn có một tiếng nói của luật sư Trần Thanh Hiệp trong những cái buổi talk show như thế này. Nhưng mà luật sư Trần Thanh Hiệp thì ở bên Pháp, cái giờ bên này thì giờ giờ này thì luật sư Trần Đình Hiệp đang là giấc ngủ, thành ra Trần Đại không có muốn phiền luật sư Trần Thanh Hiệp, nhưng mà nếu cần có thể một cái lúc nào đó có lẽ chúng ta cũng có thể mời luật sư Trần Thanh Hiệp ráng thức dậy vào buổi sáng để tiếp chuyện với chúng ta, để có những cái tiếng nói nó chính xác hơn. Thì trở lại với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, không biết là hồi nãy chị Minh Châu chỉ có đề cập tới là thân phụ của giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng có gặp cụ Lý Đông A trong một cái cơ hội nào đó, thì không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt có thể xác nhận trong vấn đề đó không, thưa giáo sư?
Vâng, thân phụ tôi thì do hay giúp đỡ những cái người làm cách mạng chống Pháp lúc đó đó, thì có được người quen giới thiệu gặp cụ Lý Đông A vào khoảng năm 40 hay là trước đó một chút, trước khi cụ đi đi qua Lạng Sơn, cụ Lý Đông A qua Lạng Sơn để tham gia vào cái phong trào của Trần Trung Lập, và sau đó thì đi qua Hoan Nam cho đến 43 thì cụ trở về lại và thành lập ra cái Đảng Đại Việt Duy Dân. Thì thân phụ tôi có tham gia một thời gian cho đến mãi về sau này cũng vẫn tiếp tục. Thì cụ thân sinh tôi có kể cái câu chuyện về cái lá số. Lúc đó cụ thân sinh tôi có đang nghiên cứu về dịch và lý số, cũng như là về y học Đông Phương. Thì lúc đó cụ Lý có đưa cho một cái lá số và nói rằng coi thử cái lá số này xem như thế nào. Sau đó thì cụ trở lại hỏi coi ra sao, thì thân phụ tôi có trình bày giống như là chị Minh Châu nói đó. Thì cụ Lý có nói rằng coi như vậy cũng khá được rồi đấy. Thế nhưng mà không xác nhận là số của mình. Nhưng mà cụ thân sinh tôi thì nghĩ rằng đó chính là lá số của cụ Lý. Ngoài ra thì nói về chuyện cụ Lý Đông A không xuất hiện kể từ 1946 trở đi, thì có nhiều câu chuyện liên hệ, mà câu chuyện về lá số chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện của cụ bà Đức Thụ là một câu chuyện thứ hai. Ngoài ra còn nhiều cái chuyện khác nữa. Nếu mà nói về phía cộng sản đó, thì chúng ta gần như không thấy một cái tài liệu nào trong các tài liệu của Đảng Cộng sản, chính thức của Đảng Cộng sản. Sau năm 1975 thì tôi có dịp ở lại đó, thì có dịp được đọc tất cả những cái tài liệu về lịch sử của các đảng phái quốc gia của chúng ta không cộng sản đó. Thì tất cả các đảng phái mà nói đến thì nói về Đảng Đại Việt Duy Dân của Lý Đông A rất là vắn tắt, và hoàn toàn không có một cái đoạn nào, dòng nào nói rằng là cộng sản đã bắt sống và giết cụ Lý Đông A trong cái trận hòa bình. Sau này thì chỉ có đọc được một cái đoạn ngắn cái báo cáo tường trình của Đảng Bộ Hòa Bình, thì có đăng ở trên cái website của Hòa Bình. Thì họ có nói cái trận hòa bình, và họ có nói là họ đã giết được Lý Đông A. Nhưng mà đó chỉ là cái tiểu sử lịch sử của một cái đảng bộ. Còn các quyển lịch sử về các đảng phái quốc gia thì không biết về sau này họ có viết không. Chứ còn trong thời gian 75-76 mà tôi đọc được hết tất cả những cái đã xuất bản lúc đó, đó thì không có một cái tài liệu nói rằng đã giết được Lý Đông A. Trong khi đó thì họ có xác nhận là họ giết ông Trương Tử Anh. Và riêng về giáo chủ Huỳnh Phú Sổ thì họ đổ cho Pháp, mặc dù rằng các tín đồ của Hòa Hảo thì đều tin rằng là cụ Huỳnh Phú Sổ bị lực lượng Việt Minh lúc đó, đó đánh lừa đi họp với họ, và sau đó đã thủ tiêu, đã tìm cách giết của giáo chủ. Nhưng mà thế ngay theo như Hòa Hảo thì họ không tin rằng là giáo chủ họ đã bị cộng sản giết, mà ông chỉ biến mất, tức là theo cái tin tưởng của một tôn giáo. thì họ tin rằng giáo chủ họ không có bị chết, không bị giết. Còn riêng về Lý Đông Nga thì không biết giờ này thì tôi chưa có dịp đọc lại những cái tài liệu mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà cho đến 75-76 mà tôi được đọc thì tôi chưa thấy, chỉ thấy có mỗi một cái báo cáo của Đảng Bộ Hòa Bình nói về cái chuyện đó mà thôi. Còn về phía những người di dân đó, thì có nhiều câu chuyện, từ câu chuyện của cụ bà Đức Thụ cho đến những cái câu chuyện về cụ Lý đã cùng với một số những cái đảng viên cán bộ đã đi lên phía biên giới của Lào ở miền Trung Du Bắc Phần. Rồi cho đến năm 50 thì cụ nói rằng là bây giờ phải đi ra khỏi Việt Nam và bắt buộc những cái người đi theo cụ phải trở về lại Hà Nội. Và những người đó về sau này có kể lại cái câu chuyện đó. Vân vân, có nhiều cái câu chuyện cho thấy rằng là cụ không bị giết và cụ Lý đã đi qua Lào, qua Miên và cuối cùng là đã lên đi Mã Lạp Sơn và tu ở đó. Đó là những câu chuyện vắn tắt về thân thế của cụ Lý Đông Nga và cụ đã không xuất hiện nữa, không biết vì lý do tại sao.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Huyết Việt Hoạt. Trở lại với chị Minh Châu thì không biết là hồi nãy thì chị có nói rằng đó là những cái nguồn tin mà chị biết được, nhưng mà riêng trở lại muốn hỏi riêng với chị đó, chị đã nghiên cứu về chủ nghĩa duy dân, đặc biệt là tiểu sử của cụ Lý Đông Nga, thì không biết là cá nhân của chị thì chị tin như thế nào, chị nghĩ như thế nào về cái sự mất tích của cụ Lý Đông Nga? Chị có tin là Cộng sản đã thủ thiêu hay là cụ vẫn còn sống sót sau cái trận đánh của Hòa Bình 1945 và sau đó thì cụ đã đi tu theo nguồn tin mà hai vị vừa mới đề cập, thì không biết là chị Minh Châu theo ý chị thì chị nghĩ như thế nào trong cái trường hợp đó?
Theo ý tôi thì ngoài là một Lý Đông Nga, ngoài vấn đề người là một nhà tư tưởng vĩ đại thì còn người còn nghiên cứu kinh dịch nữa. Thì khi mà cái cuộc chiến ở trận Hòa Bình xảy ra đó thì cụ Lý Đông A là không có đồng ý, nhưng mà vì lực lượng quân đội đó là quyết tâm cho nên là cụ phải theo thôi. Và khi mà cụ nhìn thấy cụ là người mà coi như là rất là biết sâu, nhìn xa biết rộng, cho nên là cụ thấy là mình không thể nào thắng được, cho cụ đã có một cái kế hoạch mà để mà rút lui, tại vì cụ biết rằng cái lực lượng của mình đối chọi với lại Cộng sản như vậy không được, mà lúc bấy giờ đó là lại còn phải đối phó với Pháp nữa, cho nên là cụ đã có một kế hoạch để rút lui. Mà khi mà tôi đọc đến cái chi tiết rằng cụ có một cái kế hoạch mà rút lui, thì cụ là một người tài ba như vậy mà khi cụ đã có một kế hoạch rút lui thì tôi tin rằng cụ vẫn còn an toàn và cụ vẫn còn sống. Còn bây giờ thì tôi không biết, nhưng mà tới cái năm 1946 thì tôi tin rằng cụ vẫn còn, chứ cụ không thể mất trong trận chiến mà cũng không để bị Cộng sản bắt được. Đó là cái niềm tin của tôi. Còn về cái vấn đề là cụ đó, cụ đã nhìn thấy, tại sao mà tôi tin được như vậy? Tại vì cụ đã nhìn thấy rằng Việt Minh nó thế càng ngày càng lớn. Tại vì tôi được nghe mà giáo sư Đoàn Viết Hoạt kể lại đó, là khi mà cụ Thái Nhân, cụ Lý Đông A trải cái bản đồ ra rồi mới nói rằng là Pháp mới bắt được một cái cán bộ Cộng sản nào đó thì chắc là Cộng sản Pháp thua rồi. Thì cụ Lý Đông A cười và nói rằng không, cái sự nghiệp của Đảng Cộng sản lúc đầu thì gặp khó khăn, sau này nó phải phát triển. Và khi mà cụ ra lệnh giải tán tổng đảng bộ thì tức là khi đó thì cụ Thái Nhân vì cái hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ nó khó khăn cho nên không được gặp lại cụ Lý Đông A, nhưng đã nhận được cái chỉ thị là giải tán tổng đảng bộ. Như chúng ta cũng biết là cụ Thành Nhân là cán sự trưởng cán bộ của 002, đảng của duy dân, cho nên là cụ Thái Nhân đã nhận được cái chỉ thị là giải tán tổng đảng bộ với cái mục đích là bảo toàn chủ lực và sẽ là hoạt động và chìm vào trong đáy tầng để mà thực hiện những cái công việc xây dựng cái nền dân chủ cho nước Việt Nam sau này. Thì tôi nghĩ rằng cụ đã biết trước và cụ cho giải tán tổng đảng bộ để mà bảo tồn lực lượng. Thì như vậy, trước khi cụ đi vào cái chiến dịch hòa bình và của mà đảng nhân dân thất bại đó, thì tôi nghĩ rằng cụ đã có một kế hoạch rồi. Và cái kế hoạch đó mình đọc đây đó một chút trong những cái tài liệu, trong những tư tưởng, thì cụ đã nói rằng bây giờ đó là chưa phải là một cái thời điểm, vì Việt Cộng nó đang cái thế lực, cái xoay vần nó đang mạnh quá. Thì cái thế lực có thể cứu được đất nước, có thể dựng lại được, làm khởi, coi như là tái phát triển lại đảng nhân dân là cái thế hệ 2000. Thì tôi nghĩ rằng, thì tại vì anh hỏi đây là cảm nghĩ riêng của tôi thôi, thì trong những cái tài liệu mà cụ để lại, cụ có nhắc tới cái thế hệ 2000 là thế hệ mà của đàn em chúng ta bây giờ, tức là năm 2000 các em nó khoảng độ 20 tuổi, 30 tuổi gì đó, thì đó là cái thế hệ mà theo cụ Lý Đông A, cụ nói rằng thế hệ đó sẽ phát triển lại đảng nhân dân và sẽ đưa đất nước trở về cái vị trí coi như là cực thịnh của cái thời Lý Trần. Thì như vậy cụ có một kế hoạch rõ ràng, cụ tiên đoán rõ ràng như vậy qua cái điểm mà sách vở, hoặc là cụ đã nói được rõ ràng rằng là chúng ta phải có kết hợp lại trở thành một cái nhóm của Đông Nam Á. Thì như vậy thì tôi tin là cụ không thể mất. Còn bây giờ thì dù cụ còn sinh tiền thì cũng đã 100 tuổi, nhưng mà có tài liệu nói rằng cụ đi tu ở Hy Mã Lạp Sơn thì có thể cụ vẫn còn sống. Nhưng mà tôi không tin rằng cụ bị thủ tiêu hay là bị tử trận cái năm 1946. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó rất là quý hóa để chúng ta có thể hiểu thêm về cái bí ẩn lịch sử của Việt Nam qua những nhân vật lịch sử. Trở lại với giáo sư Đoàn Viết Hoạt thì không biết rằng giáo sư có bình luận như thế nào về cái quan niệm mà Trần Ái cũng có hỏi với chị Minh Châu, và chị Minh Châu cũng đã chia sẻ những cái vấn đề đó. Thì không biết cái quan điểm của giáo sư Đoàn Viết Hoạt như thế nào về cái nhân vật bí ẩn Lý Đông A, thưa giáo sư?
Thưa quan điểm của tôi thì cái việc cụ Lý Đông A còn sống hay là đã bị chết đối với tôi không có phải là quan trọng. Có thể đối với những người cán bộ hay đảng viên của đảng Lý Dân, vì họ quá tin tưởng vào con người của nhân vật Lý Đông A cho nên họ không muốn nghĩ rằng nhân vật đó đã chết, đã bị giết. Tuy nhiên chúng ta tôn trọng cái đó, cũng giống như là tôn trọng những cái tín đồ hòa hảo không tin rằng giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đã bị chết. Đối với tôi thì cái quan trọng không phải là điều đó, quan trọng là những cái gì mà Lý Đông A để lại và những cái gì mà ông ấy đã tiên liệu cách đây 70 năm và nó có vẻ như đang xảy ra. Và tôi nghĩ rằng cái đó là cái quan trọng. Và đặc biệt là đối với những cái người trẻ của cái thế hệ 2000 mà cụ Lý Đông A hết sức là kỳ vọng và tin tưởng rằng từ năm 2000 trở đi đó, thì cái nước Việt Nam mới nó sẽ phục hưng trở lại. Và cái tất cả cái mục tiêu của Lý Đông A khi mà khi mà xuất hiện ra để hoạt động, và nhất là lập cái thuyết mà ông gọi bằng nhiều tên khác nhau là chủ nghĩa duy dân hay là thắng nghĩa, thì ông ấy coi đó như là một cái để mở ra một cái thời kỳ mới cho cái đất nước Việt Nam nó phục hưng trở lại theo như là cái lý tưởng phục hưng mạnh mẽ hùng mạnh của cái thời kỳ Đại Việt 1000. Cái mà cụ Lý gọi là Đại Việt 2000, tức là từ 2000 trở đi, thì từ 70 năm trước, lúc đó không có ai nghĩ đến cái năm 2000, nhưng mà trong các tài liệu của Lý Đông A thì đều nói đến cái năm 2000 hay là cái thế hệ 2000, tức là từ 2000 trở đi thì Việt Nam nó bắt đầu đi vào một cái thời kỳ mới đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái quan trọng, và ông ấy dự liệu rất nhiều cái việc mà nếu mà trong kỳ này hoặc là kỳ tới chúng ta đi vào cái lý luận mà Lý Đông An đưa ra thì chúng ta sẽ có cái dịp để khai triển nó. Nhưng mà khi chúng ta khai triển hay là tìm hiểu về cái những cái gì mà Lý Đông An đưa ra thì chúng ta thấy hiện nay nó đang xảy ra rất nhiều. Tôi lấy thí dụ như một điểm thôi mà bây giờ chỉ nói qua để cho thấy là khi ông ấy tiên liệu hay là nói cái khác, ông ấy cho rằng cần phải thành lập một cái vùng Đông Nam Á nó kết hợp lại, và ông tin rằng đó là cái xu thế bắt buộc. Lúc đó năm 1940-43 khi mà ông đưa ra cái điều này thì chưa hề ai nghĩ đến, kể cả trên thế giới cho đến ở Việt Nam cũng như vùng Đông Nam Á, rằng là ở những cái vùng như Đông Nam Á và nhiều khu vực khác ở trên thế giới nó phải hình thành ra các tổ chức khu vực. Mãi cho đến những thập niên 60-1970 trở đi thì cái khái niệm và sự hình thành các tổ chức khu vực mới bắt đầu có. Nhưng từ 1942-43-45 Lý Đông Nga đã đưa ra thứ nhất là cái nhu cầu và thứ hai là cái xu thế bắt buộc các quốc gia ở Đông Nam Á phải kết hợp lại. Và cụ thể là cũng đề nghị rằng Việt Nam phải đi đầu trong cái việc kết hợp đó, và không những là chỉ là một cái tổ chức Đông Nam Á như hiện nay nó đã thành hình rồi, mà theo cái dự kiến thì nó sẽ phải trở thành một cái liên bang. Mà cái liên bang đó chính cụ Lý thì gọi nó hẳn tên, mà ông gọi tên là Cộng hòa Liên bang Cộng hòa Đại Nam Hải. Tức là, và ông có cả một cái bài ca về cái liên bang này, và trong đó kết hợp tất cả các dân tộc ở trong vùng, từ những cái dân tộc như Việt, như Chàm, như Thái, như Malaysia, Indonesia, cho đến cả Papua nữa. Những cái đó là cái ông ghi rõ ở trong cái lời ca của cái bài ca về Liên bang Đại Nam Hải. Thì tôi chỉ nói một cái thí dụ như vậy thôi để cho thấy 1940 mấy, đầu 1940, ông đã nhìn thấy cái xu thế bắt buộc nó phải ra đời cái đó. Và cái hay nữa là ông nói rằng nó phải qua một cái giai đoạn gọi là tập đoàn, cái từ ông dùng lúc đó là tập đoàn an toàn. Khu vực Đông Nam Á phải trở thành một tập đoàn an toàn. Nhưng mà nó sẽ phải qua một giai đoạn gọi là tập đoàn an toàn giả đã, rồi nó mới vào cái tập đoàn an toàn thật được. Thì nếu mà chúng ta nhìn đó, thì sau này nhìn thế chiến ở Đông Nam Á, đầu tiên đó, nó là cái Seattle, tức là một cái tổ chức Đông Nam Á do Anh, Pháp, Mỹ lập ra. Tức là nó là giả, vì nó phục vụ cái mục tiêu của Anh, Pháp, Mỹ, và nó chủ động do Anh, Pháp, Mỹ lập ra, chứ không phải do các nước Đông Nam Á. Cho đến năm 1966-67 thì cái tổ chức ấy nó tan vỡ, nó giải tán. Rồi sau đó năm quốc gia ở Đông Nam Á mới họp với nhau lại để hình thành ra cái ASEAN mà nó phát triển tới bây giờ gồm 10 quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nó đang bắt đầu đi vào cái giai đoạn gọi là tập đoàn an toàn chân chính theo cái từ của Lý Đông A. Trước đó là cái tập đoàn an toàn giả, là vì nó phục vụ cái mục tiêu của những nước Tây phương ở bên ngoài của ASEAN trong cái việc kiềm chế Trung Cộng, cái trào lưu cộng sản của quốc tế nó phát triển ở Đông Nam Á, chứ không phải do cái nhu cầu riêng hay là nhu cầu riêng của các nước ở Đông Nam Á mà kết hợp lại với nhau như ASEAN bây giờ. Thành tôi nghĩ là một cái thí dụ như vậy, còn ngoài ra còn nhiều cái khác. Nếu mà tới đây chúng ta có dịp nói chuyện về lý luận của Lý Đông A thì chúng ta sẽ đề cập thêm, cho thấy ông có một cái nhìn rất là xa dài về tình hình thế giới, về Việt Nam từ năm 2000 trở đi. Thì tôi nghĩ rằng là đó là cái nhận định của tôi, và tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng mà nếu chúng ta bây giờ muốn trở lại để mà tìm hiểu thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái đó. Còn chuyện ông Lý Đông A còn sống hay không, cái đó không quan trọng. Nhưng cái quan trọng là ông đã để lại một cái gia tài văn hóa hết sức là có giá trị mà nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta cần phải nghiên cứu nó. Đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội để nghiên cứu thêm về những cái tài liệu, những cái tư tưởng, những cái điểm chính của cái lý thuyết về duy nhân. Chúng ta sẽ có cơ hội để nghiên cứu thêm. Ngày hôm nay thì một câu hỏi nữa đối với chị Minh Châu, rằng không biết rằng một cái giai đoạn của cụ Lý Đông Nga rất là ngắn ngủi, cũng như là những cái hoạt động của chính các cán bộ của duy dân cũng rất là ngắn ngủi, và cuối cùng phải giải tán cái tầng bộ để rồi chỉ còn một số hoạt động ở trong một cái âm thầm nào đó, thì không biết là cho trải qua một cái giai đoạn rất là dài, một cái thời gian thử thách rất là dài cho tới giờ phút này, thì không biết là chị là một trong những người mà nghiên cứu về lý thuyết của cụ Lý Đông Nga, thì không biết là chị nghĩ như thế nào trong cái tầm hoạt động hiện tại bây giờ, thì cái sức sống cũng như là cái sự mà hoạt động trở lại của các đảng viên của duy dân, người đã lớn, rất là lớn tuổi, chẳng hạn như là luật sư Trần Thanh Hiệp năm nay đã 90 mấy tuổi, thì ngoài những người như vậy thì không biết là những thành phần trẻ họ có nghiên cứu như thế nào trong cái vấn đề đó không, thưa chị Bình Châu?
Dạ, nói về nghiên cứu mà tài liệu của Lý Đông A, học thuyết của Lý Đông A, thì thực sự là tôi mới là một người vỡ lòng thôi. Thực sự tôi mới được anh Hoạt và anh Hiệp đó là giờ dẫn dắt độ chừng từ hơn 3 năm nay thôi. Tự nhiên thành ra là về những cái người mà những cái gốc của người duy dân đó, thì tôi không có dám bàn luận tới. Nhưng mà ở đây đó là anh hỏi tôi về cái thế hệ bây giờ, thì đối với tôi đó, thì khi mà tôi được đọc những tài liệu của Lý Đông A để lại, mà những cái tài liệu đó rất là quý báu, rất là xúc tích, rất là cô đọng. Thực sự ra đọc thì phải cố gắng ghê lắm. Vì cụ cũng không có nhiều thời gian để mà cụ viết. Cho nên rằng, mà cụ thì lại viết rất nhiều. Cho nên là những tài liệu đó chúng ta nghiên cứu thì phải đào sâu ghê lắm. Rất may là những người đi trước đã như giáo sư Đoàn Viết Hoạt hoặc là luật sư Trần Thanh Hiệp đã dẫn dắt cái thế hệ chúng tôi sau này. Và bây giờ đó thì coi như là những người trẻ ở đây đó, họ cũng khi mà được biết đến cái lý thuyết, cái tư tưởng của cụ Lý Đông A thì họ rất là thích. Hiện thời đó thì các quý vị đàn anh đã hướng dẫn chúng tôi, và coi như là chúng tôi vẫn sinh hoạt thường xuyên mỗi tuần một lần, thì chúng tôi gọi cái tổ chức đó gọi là học hội thắng nghĩa. Thì chúng tôi nghiên cứu tất cả những cái tài liệu của cụ để lại. Và cái nhóm của chúng tôi ngày xưa thì ít lắm ạ, độ mấy người thôi. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng phát triển lên. Và khi mà sở dĩ mà tại sao lại càng ngày càng phát triển, bởi vì khi mà chúng tôi đọc đó, thì chúng tôi thấy là nó cái lý thuyết của cụ thực sự ra là quá hay. Nếu mà được mà đem áp dụng một cách nghĩa là thiết thực đó, thì có thể là cái giấc mơ của cụ sẽ thực hiện được. Tức là chúng ta trở về cái chu kỳ thịnh vượng của Lý Trần. Ví dụ như là nếu như quý vị mà được đọc những cái tài liệu, ví dụ như là Chìa Khóa Thắng Nghĩa, hay là Chu Chi Lục, hay là Cuốn Viết Hoa, đó là những cái tác phẩm mà cụ viết rất là cả tâm huyết cụ đã để vào đó, và rất là cô đọng. Chúng ta nghiên cứu, thật sự thì tôi không biết các anh như thế nào, nhưng mà mỗi một lần đó, là khi mà tôi đọc một tài liệu như vậy đó, xong rồi lần thứ hai tôi đọc lại, tôi lại thấy thêm một vấn đề, lần thứ ba cũng cái tài liệu đó lại đọc lại nữa cũng thấy thêm một vấn đề. Và đó là cái mà cái sự mà cuốn hút của cái tư tưởng cũ. Thì theo tôi nếu mà học hội thắng nghĩa mà càng ngày càng phát triển thêm, thì tôi nghĩ là tư tưởng của cụ Lý mà được phổ biến rộng rãi, thì tôi chắc chắn rằng nước Việt Nam chúng ta sẽ có một ngày trở về với thời gian mà coi như là vừa mạnh mà vừa giàu, để mà đưa cái dân tộc chúng ta trở về cái thời kỳ cực thịnh. Dạ, đó là cái ý của tôi.
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu. Và trở lại với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, thì giáo sư là một trong những người mà anh nghĩ rằng có lẽ có thể nói rằng đời đầu tiên để mà tiếp nhận được những cái tư tưởng, những cái tinh hoa của lý thuyết duy dân cũng như là những cái tư tưởng của cụ Lý Đông A, mặc dù không trực tiếp, nhưng mà Trần Anh nghĩ rằng giáo sư là một trong những người đầu tiên. Thì theo giáo sư, cái kinh nghiệm của giáo sư đó, thì trong tương lai làm thế nào để có thể truyền tải những cái tư tưởng mà Trần Anh có đọc một số tài liệu về cụ Lý Đông A viết, giống như chị Minh Châu có nói, thì rất là khó hiểu. Thì làm thế nào mà để chúng ta có thể truyền đạt những cái tư tưởng đó đến những người trẻ mà họ, tiếng Việt của họ bây giờ cũng rất là yếu, làm thế nào để họ có thể nắm được những cái tài liệu đó để họ phát triển thêm theo cái chiều hướng của họ, theo cái thời thế kỷ như thế này, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một câu hỏi có thể nói là mọi cái người quan tâm và hiểu biết về tư tưởng của Lý Đông A rất là ưu tư, trong đó có tôi và những người bạn trẻ hơn. Như là chị Minh Châu nói đó, thì cái quý nhất hiện nay là chúng ta có những tài liệu này. Mặc dù đã trải qua từ 1940 cho đến nay đó là hơn 70 năm rồi, nhưng mà đây là một công trình của những cái người đã đeo đuổi theo cụ Lý Đông A từ khi còn là một cái đảng cách mạng, cho đến khi sau khi đã giải tán, họ vẫn tiếp tục, và họ tiếp tục theo cái nghĩa là vẫn tiếp tục gặp nhau, vẫn sinh hoạt, và cái quý nhất là họ lưu giữ những cái tài liệu này, họ sao chép lại, họ đánh máy và họ cất giấu, bởi vì hầu hết trong tất cả các thời kỳ thì họ đều phải cất giấu những cái tài liệu này rất là kỹ, bởi vì đất nước chúng ta, như tất cả chúng ta đều biết, đã trải qua một cái thời gian cho đến 75, thời gian chiến tranh, nó không ổn định, nhưng và tất cả những cái tài liệu đó nếu mà để mà nó không lưu giữ kỹ thì có thể nó bị thất lạc hoặc là có thể nguy hiểm cho những người giữ nó. Do đó đó thì cái công phu lớn nhất của những cái người đã theo Đảng Đại Việt Duy Dân là dù là tổng đảng bộ đã bị giải tán, nhưng họ rút trở về sinh hoạt riêng, họ vẫn lưu giữ những cái tài liệu này và vẫn tiếp tục đọc nghiên cứu đó. Mặc dù rằng phải nói rất là rõ là nếu không có một cái trình độ thời đại, có một cái học vấn hay là một cái trình độ văn hóa thời đại bắt kịp với thế giới đó, thì rất là khó mà có thể triển khai hay hiểu được rất nhiều điểm trong cái quan điểm và cái học thuyết của Lý Đông A. Bởi vì ông nhìn rất là xa dài, ông nhìn từ 2000 trở đi, ông viết không phải là cho cái thế hệ 1940, 1960 hay 1980, mà là cho 2000 và 2000 trở đi, và không phải là cho cái thế giới của ngay sau đình nhị thế chiến, mà là cho cái thế giới và nhân loại từ 2000 trở đi. Những người nào đã nghiên cứu kỹ về tư tưởng của ông thì sẽ thấy được điều này. Và chính vì vậy mà có thể nói những cái người đã theo cụ Lý từ những năm 40, 1960 và kể cả là 1980 thì cũng đã phải rất là vất vả trong cái việc tìm hiểu. Nhưng mà dù thế nào họ biết rằng đây là một cái những cái tài sản rất là quý hiếm. Những cái gì mà họ hiểu được thì họ thấy nó quá quý hiếm, cho nên họ vẫn lưu giữ nó, mặc dù có rất nhiều điều họ không hiểu. Ngay cả những cái người bây giờ mà đang nghiên cứu thì cũng rất là khó hiểu, bởi vì cái cách hành văn cũng như là cái lối viết cô đọng, cụ Lý không có nhiều thời gian để viết, nhưng mà cụ đã, mặc dù đã phải hoạt động cách mạng, phải trốn tránh cả cộng sản lẫn pháp, nhưng mà ông vẫn viết, và ông viết vì vậy ông phải viết rất cô đọng và ông viết rất nhiều. Hiện nay chúng tôi đã thu thập được ở hải ngoại này, ngay ở Mỹ này, và đã đưa lên cái website Thắng Nghĩa khoảng độ 20 cái tài liệu lưu giữ từ 1940 với tất cả những khó khăn như vậy, đặc biệt là sau 75 rồi dưới chế độ cộng sản thì lại càng phải kín đáo bởi vì rất là nguy hiểm. Nhưng mà rất nhiều những tài liệu chúng tôi đã nhận được qua hệ thống mạng chuyển từ trong nước ra trong nhiều năm gần đây, do đó chúng tôi đã có thêm được rất nhiều tài liệu mới. Cái đó cho thấy rằng là cả một cái công phu của những cái người mà họ chưa hiểu hết cái tư tưởng của Liên Hoa, nhưng họ đánh giá đó là một cái tài sản rất là lớn, họ đã cố gắng lưu giữ. Thì chúng ta thấy từ 1950 khi còn ở ngoài Bắc cũng đã có những cái hoạt động như vậy, cho đến vào đến trong Nam đó thì tiếp tục cho đến 75. Thì ở trong Nam đó chúng ta phải kiểm điểm một chút. Ở trong Nam đặc biệt là những cái người mà nghiên cứu và phát huy cái chủ nghĩa của Lý Đông A đó, thì đều nhận thấy cái vai trò quan trọng của giáo dục, bởi vì đối với Lý Đông A, giáo dục là gần như là cái trụ cột của sự phát triển đất nước. Và bây giờ thì chúng ta thấy điều đó quá đúng. Lý Đông A có một câu nói gọi là giáo dục là khởi điểm và trung điểm của chính trị. Ai cũng nghĩ là chính trị là quan trọng, tất nhiên chính trị là quan trọng, nhưng mà đối với Liên Hoa thì giáo dục mới là cái quan trọng hơn. Cho nên là những cái người di dân từ trước 75 khi mà đất nước chia đôi đó, họ vào Sài Gòn đó, thì họ tập trung vào mở các trường học. Thì ở miền Nam lúc đó có ba cái trường học. Là một cái trường mở trước cả khi có phong trào di cư là mở tại Long Xuyên, trường đó hình như lấy tên là Kinh Dương Vương, một cái trường của một số cán bộ của di dân mở ra ở ngay cái vùng của Hòa Hảo. Rồi sau khi mà 54 di cư vào Nam, và đặc biệt là sau khi tại chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ và Việt Nam Cộng Hòa đề nghị Việt Nam Hòa ra đời đó, thì có đã mở ra hai cái trường trung học mà đều là do các cán bộ di dân, đó là cái trường Nhân Chủ và cái trường trung học Phan Xào Nam. Và cái nhóm những cán bộ của di dân ở Phan Xào Nam thì sau đó đã có in ra một số tài liệu của Lý Đông A một cách công khai. Và sau đó họ vẫn tiếp tục phát triển và hướng dẫn những cái người trẻ muốn tìm hiểu. Rồi đến 75 xảy ra đó, thì tất cả các cán bộ này có một số đã lập ra các tổ chức để chống lại cộng sản, và cũng đã bị hai người đã bị lãnh đạo hai cái phong trào, hai cái tổ chức đã bị cộng sản lên án tử hình, và một số cán bộ của Đảng Đại Việt Dân cũ cũng đã bị tù đầy, và sau đó thì có rất nhiều người đã bỏ chạy ra hải ngoại và đem theo một số những tài liệu của Lý Đông A và bắt đầu tiếp tục phát triển ở Mỹ. Đó là cái tiến trình mà tôi nghĩ rằng đấy là cái rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không có những người này thì bây giờ chúng ta không có những cái tài liệu của cụ Lý để lại, và không có thì không thể nghiên cứu. Còn bây giờ để mà nghiên cứu nó đó thì nó đòi hỏi những cái kiến thức thời đại mà có thể những cái người cũ của những cái thập niên 1940-60 của thế kỷ trước ở tại Việt Nam không có đủ những kiến thức đó để mà khai triển những cái tư tưởng của cụ Lý. Nếu mà quý vị nào mà muốn nghiên cứu nó thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ rất là vui được cùng làm việc để mà chúng ta cùng nhau khai triển cái tư tưởng này. Nhưng mà qua cái hiểu biết của tôi thì suốt từ 1940 cho đến bây giờ luôn luôn có những người tiếp nối, vừa lưu giữ tài liệu vừa tìm cách học hỏi nghiên cứu nó. Và tôi tin rằng càng những thế hệ trẻ với cái kiến thức của cái thời đại và với cái xu thế chung của cái thời đại hiện nay trên toàn thế giới, nó đi với cái tư tưởng của Lý Ông Nga, thì tôi tin rằng nó sẽ là cái thời kỳ để có thể đưa cái tư tưởng của cụ Lý ra được rộng rãi hơn. Đó là cái nhận xét của tôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoàn đã chia sẻ ngắn gọn trong vấn đề đó, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những cái tài liệu cũng như là những cái tư tưởng, những như là cái lý tưởng mà cụ Lý Đông Nga đã viết ra, và đã hy vọng rằng những cái người Việt Nam kế tiếp trong những cái thời đại khác nhau, đặc biệt là trong thời đại sắp tới đây, thời đại cái của năm 2000, muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phải dựa theo những cái gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà ngày hôm nay thì vấn đề thời gian dành cho cái chương trình không còn nữa, thành là chúng ta phải tạm dừng cái chương trình ở đây, và chúng ta hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin cảm ơn chị Cao Minh Châu cũng như là giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Xin chị Minh Châu có đôi lời trước khi chúng ta tạm biệt với thính giả của chúng ta.
Dạ vâng, và trước khi tạm biệt, Minh Châu xin gửi lời cảm ơn đài Sài Gòn Dallas và anh Trần Anh đã cho Minh Châu có cơ hội để trình bày một số cái suy nghĩ của riêng mình và nói sơ về những cái câu chuyện đằng sau cái sự mất tích của cụ Lý Đông Nga. Và Minh Châu chỉ có một điều muốn nói thêm một tí xíu là cụ là người mà cổ động phong trào dùng tuổi Việt, tính lịch Việt của chúng ta, và bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại, muốn giữ được cái nền văn hóa thì cũng phải có một cái quân lịch của riêng mình. Và xin quý vị nếu có cơ hội thì phổ biến dùm cái ước mong của cụ Lý, đó là chúng ta dùng Việt lịch cũng giống như là cụ vậy, mỗi lần dưới một cái tài liệu thì cụ sẽ ký là năm mấy Việt lịch đó. Thì xin nhắc lại là năm nay là năm 4896 của Việt lịch chúng ta. Dạ, nó đi trước cái Tây lịch là 2879 năm. Dạ, để kính chào quý vị và cảm ơn quý vị thính giả. Thì Minh Châu xin nói lại, năm nay là năm 4896 Việt lịch. Dạ, xin chào.
Vâng, xin mời giáo sư Đoàn Việt Hoạt có đôi lời chúng ta kết thúc chương trình.
Rồi, xin cảm ơn anh Trần Anh và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Và xin chào tất cả quý vị cũng như Trần Anh. Hẹn gặp lại.
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu và cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã dành cho cái chương trình buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và hy vọng gặp lại quý vị vào tuần tới, và kính chúc quý vị một buổi chiều thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Trang sử vàng nào ta.